Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay, thứ Hai, ngày 11 tháng 2. Trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong mục Sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn nữ tu Maria Đặng Thị Hoàng về trại phong Quy Hòa. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Xuân Khánh sẽ gửi đến quý vị mục Gương chứng nhân thuật lại, ơn gọi của cha Daniele Leoni, từ một phi công trực thăng trở thành linh mục. Sau đây, Thanh Hiền sẽ gửi đến quý vị mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, vào trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 2, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tụ họp trước quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có bài huấn dụ dựa theo tin mừng của Thánh Luca. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy quảng đại phục vụ Chúa Giêsu để có chuyến vượt biển đầy bất ngờ. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Trong bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay, Thánh Luca tường thuật cho chúng ta lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho Thánh Phêrô. Chúng ta biết tên của ông là Simon và là một ngư phủ. Chúa Giêsu lúc đó đang đứng trên bờ hồ Genezareth. Ngài trông thấy ông khi ông đang giặt lưới cùng với các ngư phủ khác. Ông mệt mỏi và chán nản vì đêm đó các ông không lưới được cá. Và Chúa Giêsu làm ông ngạc nhiên bằng một cử chỉ đầy bất ngờ. Ngài lên thuyền và xin ông đưa thuyền ra khỏi bờ một chút, vì từ chỗ này Ngài muốn nói chuyện với dân chúng. Như thế, Chúa Giêsu ngồi trên thuyền của Simon và dạy dỗ đám đông tụ tập dọc bờ biển. Nhưng lời của Chúa Giêsu cũng mở lại tâm trí của Simon để ông tin tưởng. Sau đó Chúa Giêsu với một động thái ngạc nhiên khác, nói với ông Phêrô: Hãy đẩy thuyền ra chỗ nước sâu và thả lưới bắt cá. Đức Thánh Cha mô tả thái độ của ông Simon trước lời đề nghị của Chúa Giêsu.
Simone risponde con una oggezione: Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla.
Ông Simon phản đối lời đề nghị này: Thưa thầy, chúng con đã cực nhọc suốt đêm mà không được gì hết. Và với tư cách là một ngư dân chuyên nghiệp, ông có thể nói thêm: Nếu ban đêm chúng con không bắt được gì cả, huống chi ban ngày. Ngược lại, sự hiện diện của Chúa Giêsu đã truyền cảm hứng cho ông và lời của Ngài đã chiếu sáng trên ông. Ông nói: Nhưng vì lời thầy, con sẽ thả lưới. Đây là lời đáp trả của đức tin mà chúng ta cũng được mời gọi để tuân theo. Đó là thái độ sẵn sàng mà Chúa yêu cầu tất cả các môn đệ của Ngài. Trên hết là những người có trách nhiệm trong giáo hội. Và sự vâng lời tin tưởng của Phêrô mang lại một kết quả kỳ diệu. Các ông đã thả lưới và bắt được rất nhiều cá. Đức Thánh Cha giải thích tiếp: Đây là một đợt lưới cá kỳ diệu, chỉ cho thấy sức mạnh của lời Chúa. Khi chúng ta quảng đại phục vụ Thiên Chúa, Ngài làm những điều tuyệt vời trong chúng ta. Chúa hành động trong mỗi người chúng ta. Ngài yêu cầu chúng ta đón tiếp Ngài trên chiếc thuyền cuộc đời chúng ta, để bắt đầu lại với Ngài và tiến đến một vùng biển mới, ở nơi mà Ngài sẽ cho chúng ta thấy điều bất ngờ. Lời mời của Chúa dành cho chúng ta, đó là hãy tiến ra biển khơi nhân loại trong thời đại ngày nay, để trở thành nhân chứng tốt lành và lòng thương xót, mang lại ý nghĩa mới cho sự hiện hữu của chúng ta, một sự hiện diện mà đôi khi thường có nguy cơ trở nên phẳng lặng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về thực tế đối với lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho chúng ta.
A volte possiamo rimanere sorpresi e titubanti di fronte alla chiamata che ci rivolge il Maestro Divino.
Đôi khi chúng ta có thể ngạc nhiên và do dự khi đối diện với lời kêu gọi mà vị Thầy Chí Thánh dành cho chúng ta. Và chúng ta bị cám dỗ từ chối vì nó không phù hợp với chúng ta. Thánh Phêrô cũng vậy. Sau mẻ cá đầy ngạc nhiên đó, đã thưa với Chúa Giêsu: Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Đức Thánh Cha nói, đây thực là một lời cầu xin khiêm nhường và rất đẹp. Lạy Chúa, xin Chúa hãy tránh xa con, vì con là người tội lỗi. Ông Simon sụp lạy dưới chân người mà giờ đây ông đã nhận ra là Chúa. Và Chúa Giêsu khích lệ ông, đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là kẻ chinh phục người ta. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, bởi vì Thiên Chúa, nếu chúng ta tin cậy Ngài, Ngài sẽ giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và mở ra trước chúng ta một chân trời mới, cộng tác sứ mệnh của Ngài. Phép lạ vĩ đại hơn mà Chúa Giêsu đã thực hiện đối với Simon và các ngư phủ khác, những người đang chán nản và mệt mỏi, không phải là mẻ lưới đầy cá, vì đã giúp họ không trở thành nạn nhân của thất vọng và chán nản khi đối diện với thất bại, mà là Chúa đã hướng mở cho các ông để các ông trở thành những người loan báo và làm chứng cho lời của Ngài và vương quốc của Thiên Chúa. Và sự đáp trả của các môn đệ là sẵn sàng và hoàn toàn. Bấy giờ các ông đưa thuyền vào bờ và từ bỏ mọi sự mà đi theo Người. Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ. Đức Trinh Nữ Maria, mẫu gương vâng phục thánh ý Thiên Chúa, giúp chúng ta cảm nhận được sự lôi cuốn của lời kêu gọi của Chúa và khiến chúng ta sẵn sàng cộng tác với Ngài để loan truyền ơn cứu độ của Ngài khắp nơi. Với ý hướng đó, giờ đây kính mời mọi người cùng với Đức Thánh Cha đọc kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc est Maria.
E concepit de Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Gratiam tuam quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unden Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine.
Et lux perpetua lucet teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Que fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc lại ngày Thế giới chống nạn buôn người lần thứ 5 được cử hành vào ngày 8 tháng 2 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, hai ngày trước, lễ nhớ Thánh Giuseppina Bakita cũng là ngày Thế giới chống nạn buôn người lần thứ 5. Khẩu hiệu của năm nay là Cùng nhau chống nạn buôn người. Cùng nhau chống nạn buôn người, đừng quên điều này. Đây là lời mời gọi cùng hợp lực để thắng thách thức này. Tôi cảm ơn tất cả những người đang đấu tranh cho trận chiến này, đặc biệt là các nữ tu. Tôi gửi lời kêu gọi đặc biệt đến các chính phủ để các nguyên nhân của nỗi đau này được giải quyết và các nạn nhân được bảo vệ. Nhưng đối với tất cả chúng ta có thể và phải hợp tác bằng cách tố cáo các trường hợp bóc lột và nô lệ người nam, phụ nữ và trẻ em. Cầu nguyện là sức mạnh nâng đỡ sự dấn thân chung của chúng ta. Vì điều này, giờ đây tôi mời tất cả cùng cầu nguyện với Thánh Giuseppina Bacchita. Lạy Thánh Giuseppina Bacchita, khi còn nhỏ, Ngài đã bị bán làm nô lệ và phải đối mặt với những khó khăn và đau khổ không thể kể xiết. Sau khi được giải thoát khỏi sự nô lệ thể xác, Ngài đã tìm thấy ân cứu độ thực sự trong cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và giáo hội của Người. Thánh Giuseppina Bacchita, xin giúp đỡ tất cả những ai còn đang phải sống trong cảnh nô lệ. Nhân danh họ, xin chuyển lời cầu xin của chúng con đến Thiên Chúa đầy lòng xót thương, để những xiềng xích giam cầm họ có thể bị phá vỡ. Có thể chính Thiên Chúa giải thoát tất cả những người đã bị đe dọa, bị thương hoặc bị ngược đãi do nạn buôn người, mang lại sự an bình cho những người sống sót sau cảnh nô lệ này, và dạy họ xem Chúa Giêsu là mẫu gương của đức tin và hy vọng, để họ có thể được chữa lành vết thương. Chúng con xin Ngài chuyển cầu cho tất cả chúng con, để chúng con không rơi vào sự thờ ơ, để chúng con mở mắt và nhìn vào sự khốn khổ, những vết thương của rất nhiều anh chị em bị tước mất nhân phẩm và tự do, và nghe thấy tiếng kêu cứu của họ. Amen. Lạy Thánh Giuseppina Bacchita, xin cầu cho chúng con. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào tất cả mọi người, chúc tất cả một ngày Chúa Nhật tốt lành, và Ngài xin mọi người cầu nguyện cho Ngài.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe phỏng vấn nữ tu Maria Đặng Thị Hoàng về trại Phong Huy Hòa.
Kính thưa quý vị thính giả, trại Phong Huy Hòa được nhiều người biết đến vì gắn liền với tên tuổi nhà thơ Hằng Mặc Tử. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một cuộc phỏng vấn ngắn với sơ Maria Đặng Thị Hoàng, dòng phân sinh từ sai Đức Mẹ, đã nhiều năm phục vụ tại trại Phong Huy Hòa này. Con xin kính chào sơ ạ. Xin sơ giới thiệu đôi chút về trại Phong Huy Hòa này ạ.
Con kính chào cha, kính chào quý vị thính giả. Trại Phong này được thành lập vào năm 1929 do một linh mục người Pháp tên là Bonmaher, và sau đó thì năm 1932 là dòng phân sinh từ sai Đức Mẹ của chúng con được phép đến đây để phục vụ anh chị em bệnh phong. Sau năm 75 thì chúng con về vấn đề y tế thì bàn giao cho Bộ Y tế, và cho đến bây giờ thì Bộ Y tế vẫn tiếp tục cái công việc chữa trị cho bệnh nhân, và chị em chúng con cũng vẫn tiếp tục phục vụ nơi đây với những cái sứ vụ về tinh thần, về xã hội, về giáo dục con em bệnh nhân, vân vân và vân vân.
Thưa sơ, số lượng hiện tại là bao nhiêu ạ?
Dạ, thưa cha, cái số lượng hiện tại bây giờ là bệnh nhân còn là 421 người. Đó là bệnh nhân nội trú, rồi hiện tại thì cũng có một số bệnh nhân ngoại trú là những bệnh nhân mà ở những cái vùng xa như Gia Lai, Kon Tum hay là Đắk Lắk chẳng hạn. Thì họ đến để chữa trị, thì trên dưới cũng khoảng từ 40 đến 50.
Xin sơ cho biết các bệnh nhân được trợ cấp như thế nào ạ?
Cái sự trợ cấp thì nó cũng có một cái mức độ giới hạn. Theo như con được biết á, thì nó cũng theo cái cấp độ bệnh nữa. Mức cao nhất á, là khoảng 208 và mức thấp nhất á, là 108.
Là mỗi tháng phải không ạ?
Dạ.
Thưa sơ, việc hội nhập của họ hay là con cái của họ với cộng đồng thế nào ạ?
Cái việc hội nhập này nó cũng trải qua một cái thời gian khá dài. Có thể nói rằng là để mà ngày hôm nay những người khách vãng lai vào thăm mà không còn cảm thấy e dè nữa, thì đó là cũng là một cái quá trình rất là lâu. Cái hội nhập trước hết á, là phải nói rằng là cái hội nhập của con cái họ trước. Tại vì khi đó thì chúng con bắt đầu đưa con cái họ ra ngoài để đi học. Tại vì trong quy hoạch chúng con á, thì có một cái trường chỉ là trường cấp 1 thôi. Như trước đây á, các em học tới lớp 5 là các em nghỉ, không có đi ra ngoài được. Cho đến năm 1989-90 á, thì chúng con mới bắt đầu tìm cách đưa các em ra ngoài. qua cái sự kiện các em đi học, hội nhập đó, thì dần dần rồi nó mới bắt đầu là có bạn bè các em nó đi vào thăm, rồi họ biết, rồi từ từ như vậy thì người ta đi vào thì nó dễ dàng, hôm nay thì dễ dàng hơn. Và ngày xưa khi các em đi ra học như vậy là cũng phải khó khăn lắm, nhất là các em mà cái lớp đầu tiên đó cha. 2 năm trời con đi ra phòng giáo dục để mà xin đưa các em ra ngoài học, nhưng mà họ rất là ngại. Rồi cuối cùng thì họ cũng chấp nhận, và cũng may mắn là có gặp được một cái thầy hiệu trưởng, thầy Sanh, thầy rất là tốt, thầy sẵn sàng nhận các em. Nhờ thế mà các em cái lớp năm đó nó mới được đi ra ngoài học. Rồi nhưng mà cũng một thời gian, vì là trong chúng con đi ra ngoài đó là phải qua một cái đèo hơn 3 cây số. Mà cái đường đèo thời đó thì chưa có gì, chỉ nó là một cái con đường mòn thôi. Cho nên cái việc đưa các em đi ra ngoài học rất là khó khăn. Cho nên chúng con phải nhờ các gửi ở nhà nội trú của các sơ phao lô ở Quy Nhơn. Một tuần như vậy thì chúng con mới đưa các em về nhà một lần. Thì các em đi học được một thời gian thì cũng gặp những cái khó khăn giữa phụ huynh và bạn bè khi mà biết các em là con bệnh nhân phong. Nhiều khi là các em nó cũng gặp cái đau khổ là con không biết nói làm sao, nhưng mà nó đi học ra thì con nít với nhau á, nó ném đá rồi la hét kiểu như là muốn đuổi các em, không cho các em được học ở trong cái trường đó. Nhưng mà cũng may mắn là có thầy hiệu trưởng và có các cô thầy cô giáo rất là quan tâm, yêu thương, cho nên các em nó cũng đã vượt qua được.
Và đến nay thì thế nào ạ?
Dạ thưa, đến ngày hôm nay thì bình thường hóa rồi cha. Vì là bây giờ họ cũng, người bên ngoài đó họ cũng biết là cái bệnh phong không phải là dễ dàng lây nữa, cho nên là họ cũng tiếp xúc dễ dàng. Rồi hơn nữa là ngày hôm nay các em nó đi ra học như vậy thì nó cũng gặp được những người bạn ở ngoài đời và kết hôn, rồi họ cũng, các em đó cũng vào sống ở trong này, cho nên cái mối tương quan hòa nhập đó con thấy là ngày hôm nay khá tốt.
Bình thường thì khi nói đến Trại Phong thì sẽ thấy khổ và thiệt thòi rồi, nhưng mà con xin có một câu hỏi ngược một chút. Đó là cuộc sống thì luôn cần có những niềm vui và hy vọng. Vậy xin sơ cho biết các bệnh nhân có những niềm vui nào trong cuộc sống của họ ạ?
Trong cuộc sống thì có những lúc họ cũng rất là đau đớn, đau khổ, nhưng mà cũng có những cái thời gian Chúa ban cho họ để có họ có cái sức mạnh để mà chịu đựng những cái đau khổ đó, thì họ cũng cảm thấy là mình được hạnh phúc. Trước tiên mà con muốn chia sẻ đó là cái hạnh phúc của trong cái đời sống tâm linh. Tại vì ở đây chúng con cũng có nhà thờ, cũng có rất nhiều, trong Quy Hòa rất nhiều tượng thánh để họ đến cầu nguyện hàng ngày. Cho nên họ đi chỗ nào cũng gặp được và họ thấy được có một cái niềm tin, một cái sự an ủi đối với họ. Và qua đó thì họ cũng cố gắng vượt lên. Rồi cái thứ hai nữa là bây giờ họ nhìn thấy họ cũng có một cái nếp sống gia đình như mọi người. Cũng có con cái, cũng có những đứa con thành đạt và những đứa con đã hội nhập ra bên ngoài sống rất tốt. Thì đó cũng là cái niềm vinh hạnh mà họ cảm thấy là hãnh diện, và họ cũng cảm thấy rằng vui và hạnh phúc qua cái đời sống của con cái của họ. Rồi cái nữa là con cũng thấy họ cũng được cái sự quan tâm, nâng đỡ của rất nhiều ân nhân giúp đỡ họ. Đến thăm viếng không phải chỉ là giúp họ về vật chất không mà thôi, mà qua cái đó đã nâng đỡ cái tinh thần của họ rất là nhiều. Họ cảm thấy là có nhiều người vẫn còn quý trọng họ, vẫn còn yêu thương họ và quan tâm chia sẻ giúp đỡ họ.
Để chăm sóc bệnh nhân thì cần đến chuyên môn. Vậy xin sơ cho biết các sơ được sai đến đây đều học chuyên môn về y tế, hay là các sơ có những mảng dấn thân khác không cần đến chuyên môn y tế ạ?
Thưa cha, như vậy từ năm 1932 đến 75 á, tất cả chị em chúng con được sai đến là đều có chuyên môn y tế. Nhưng sau 75 thì một số các chị còn tiếp tục, nhưng đến khi hưu thì chúng con không được có người tiếp nối. Cho nên các chị em chúng con đến đây thì chỉ có một số các chị cần thiết thì mới có cái chuyên môn y tế. Còn nữa thì chúng con cũng có tất cả những cái chuyên môn khác, bởi vì chuyên môn xã hội hay là giáo dục hay là tất cả những cái khía cạnh khác Chứ còn về y tế thì ngày hôm nay chúng con không có đòi hỏi nhiều, bởi vì cũng khó mà tháp nhập vào trong cái môi trường của bệnh viện.
Và cuối cùng liên quan đến cá nhân một chút, xin sơ kể một kinh nghiệm của sơ với trại phong Quy Hòa này ạ.
Khi con vừa khấn trọng xong thì bề trên tổng quyền sai con ra Quy Hòa. Cái nỗi sợ của con cái ban đầu đó là mới lần đầu tiên con gặp một chú bệnh mà hay đến để mà giúp cho cái công việc nhà thờ, chăm sóc cây bông đồ này kia đấy. Thì lần đầu tiên con mới ở trong nhà, con bước ra con thấy người ông tay thì không có, chân thì cũng không còn ngón chân rồi, mặt mũi nó rất là tự nhiên. Cái phản ứng ban đầu của con là con bỏ, con chạy, con sợ. Nhưng sau đó thì con có hối hận vì con thấy là mình làm như vậy là không được. Và sau đó con cũng chưa có dám gặp, đó là cái ban đầu của con. Khi mà gặp cái ban đầu như vậy thì cái công việc mà con cảm thấy là mình không biết mình có làm được không, mình có tiếp, mình có thể hiện được không. Cho nên cái đó nó cũng tranh đấu trong cái đời sống của con rất là nhiều. Cho đến một ngày mà con cảm thấy là con vượt qua được, đó là cái hôm đó họ quy tụ các em nhỏ lại. Thì con gặp được các em, con không có ngờ là các em đông như vậy, là khoảng trên 100 em. Con xin lỗi cha là lúc đó thì thời gian đó cũng không có xà phòng để mà tắm giặt hay là gì đó, cho nên cái mùi nó cũng bốc ra, con cũng rất là ngại. Nhưng mà khi đó thì tự nhiên con bước ra thì con lại gặp ngay cái ông đó. Ông chặn con lại, ông nói với con một câu là: sư ơi, ở đây các em nhỏ nó khổ lắm, 3 giờ sáng nó phải dậy để nó đi lên núi gánh than và về để mà kiếm sống trong ngày, hoặc là nó phải đi ra biển để nó bươn chải, nó bắt cá. Ông nói với con cái câu đó, cái tự dưng con dừng lại mà con cảm thấy, con trả lời với ông á, dạ con cảm ơn chú, con sẽ ở lại. Và khi đó thì đúng là con bước vô, con ở lại, con cũng ở lại từ đó cho đến 13 năm. Thành quả mà chú ban cho các em nó được lớn lên, nó được hội nhập vào xã hội. Có em làm với những cái đối tác, với những cái công ty nước ngoài. Có những em nó làm bác sĩ, có những em nó làm điều dưỡng việc đại học. Trình độ nó rất là cao cha. Thì con cảm thấy rằng đó là một cái niềm vui mà con cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa đã ban cho con có được một cái cơ hội để mà cộng tác vào cái chương trình của Chúa ở tại Quy Hòa này.
Vâng, con xin cảm ơn sơ ạ. Kính chúc sơ và cộng đoàn các sơ phân sinh Thừa Sai Đức Mẹ ở Quy Hòa luôn tràn đầy niềm vui trong việc phục vụ, và xin Chúa cũng luôn đồng hành và chúc lành cho các bệnh nhân ở Quy Hòa.
Trong phần thứ 3 của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Mai Châu điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hoạt động nổi bật của Đức Thánh Cha trong tuần qua là cuộc viếng thăm ngắn ngủi nhưng rất quan trọng của Đức Thánh Cha Francisco tại Abu Dhabi, thủ đô Liên minh các Tiểu Vương quốc Ả Rập, từ ngày 3 đến 5 tháng 2 và đã tạo nên một cột mốc trong tương quan giữa Công giáo và Hồi giáo. Lần đầu tiên, một vị giáo hoàng viếng thăm bán đảo Ả Rập. Đặc biệt, Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập đã công bố tuyên ngôn chung mạnh mẽ, lên án khủng bố và bạo lực. Thiên Chúa không muốn danh Ngài bị lạm dụng để khủng bố dân chúng. Hai vị lãnh đạo Công giáo và Hồi giáo mạnh mẽ tuyên bố rằng các tôn giáo không bao giờ xúi dục chiến tranh và không sách động những tâm tình oán ghét, đố kỵ, cực đoan và cũng không mời gọi thi hành bạo lực và đổ máu. Những tài ương đó là kết quả của sự xuyên tạc giáo huấn tôn giáo, lạm dụng tôn giáo vào những mục tiêu chính trị và cả những giải thích do một nhóm người thuộc các tôn giáo. Vì thế, chúng tôi yêu cầu mọi người hãy ngưng lợi dụng tôn giáo để sách động oán thù, bạo lực, cực đoan và cuồng tín mù quáng. Hãy ngưng lạm dụng danh Thiên Chúa để biện minh cho những hành vi giết người, phát lưu, khủng bố và đàn áp. Tuyên ngôn khẳng định rằng, khủng bố đáng kinh tởm, đe dọa an ninh của con người ở Đông Phương cũng như Tây Phương, gieo rắc kinh hoàng, sợ hãi và bi quan không phải do tôn giáo. tuy rằng những kẻ khủng bố lạm dụng tôn giáo, nhưng là do sự giải thích sai lầm chất chứa từ lâu về các văn bản tôn giáo do những chính sách gây đói nghèo, bất công, đàn áp, kiêu hãnh. Vì thế, cần chấm dứt sự ủng hộ các phong trào khủng bố qua việc cung cấp tiền bạc, võ khí, kế hoạch hoặc những biện minh và cả những tường thuật báo chí và coi tất cả những điều ấy như những tội phạm quốc tế đe dọa an ninh và hòa bình thế giới. Sau cùng, Al-Azhar và Giáo hội Công giáo yêu cầu văn kiện này trở thành đối tượng nghiên cứu và suy tư trong tất cả các trường học, đại học và các học viện giáo dục và huấn luyện. Hai vị cầu mong tuyên ngôn trở thành một biểu tượng vòng tay đón nhận nhau giữa Đông Phương và Tây Phương, giữa Bắc và Nam Bán Cầu. Cho đến nay, có rất nhiều những hành động bách hại các tín hữu Kitô tại một số nước có đa số dân theo Hồi giáo là do những chủ trương và giải thích về những đoạn kinh Koran của Hồi giáo biện minh cho những hành động giết những tín hữu Kitô mà họ gọi là những kẻ bất tín. Những hành động này được các nhóm như Taliban hoặc nhà nước Hồi giáo IS và các nhóm thánh chiến Hồi giáo thi hành. Này, sự kiện vì đại Imam Ahmad Al-Tayyar của đền thờ và Đại học Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập, thẩm quyền tinh thần cao nhất của 900 triệu tín hữu Hồi giáo Sunnit đưa ra những lời khẳng định trên đây, cùng với vị thủ lãnh của Giáo hội Công giáo, được coi là một bước tiến lịch sử và sẽ ảnh hưởng trên những lối giải thích của những tín đồ Hồi giáo. Và qua đó, nạn bách hại các tín hữu Kitô sẽ có phần giảm bớt.
Sáng thứ Năm, 7 tháng 2, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 600 nhân viên nhà tù Regina Coeli, nữ vương thiên đàng, gồm cha tiên úy, ban giám đốc và quản trị, các nhân viên canh gác và thân nhân của họ cũng như những người thiện nguyện. Nhân dịp này, Ngài kêu gọi nhân bản hóa nhà tù và khích lệ các nhân viên phục vụ tại đây, góp phần phục hồi các tù nhân, giúp họ thay đổi cuộc sống. Trung tâm cải huấn Regina Coeli chỉ cách Vatican khoảng 1,5 cây và đã được Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm chiều ngày 29 tháng 3 năm ngoái, khi Ngài đến đây để cử hành thánh lễ chiều thứ Năm tuần thánh. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến những khó khăn mà các nhân viên nhà tù gặp phải trong khi thi hành công tác, tình trạng thiếu nhân sự và nhà tù quá chật chội. Ngài nhấn mạnh rằng, không ai có thể lên án người khác vì những lỗi lầm mà họ đã phạm và càng không thể gây ra những đau khổ cho họ, làm tổn thương nhân phẩm của họ. Các nhà tù ngày càng cần được nhân bản hóa. Trái lại, nhiều khi thật là đau lòng khi nghe thấy bao nhiêu lần nhà tù như những nơi bạo lực và phi pháp, nơi mà những sự xấu xa của con người trở nên trầm trọng hơn. Đồng thời, chúng ta không được quên rằng nhiều tù nhân là những người nghèo, không có những điểm tham chiếu, không được an ninh, không có gia đình, không có những phương thế để bảo vệ các quyền của họ. Họ bị gạt ra ngoài lề và bị bỏ mặc cho số phận. Đối với xã hội, họ là những người gây phiền phức, một thứ đồ bỏ là gánh nặng. Nhưng Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, kinh nghiệm cho thấy nhà tù với sự giúp đỡ của các nhân viên cải huấn có thể trở thành nơi phục hồi, tái sinh và làm thay đổi cuộc sống. Tất cả những điều đó có thể diễn ra nhờ những hành trình đức tin, làm việc, huấn luyện nghề nghiệp và nhất là nhờ sự gần gũi tinh thần và cảm thương theo gương người Samaritano nhân lành, cúi mình xuống săn sóc người anh em bị thương. Thái độ gần gũi này có cân cội nơi lòng yêu mến Chúa Kitô, có thể giúp nhiều tù nhân phục hồi niềm xác tín, sự ý thức và chắc chắn được yêu mến.
Tuần qua, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã quyết định đưa lễ kính thánh Phaolô VI Giáo Hoàng vào lịch chung của Giáo hội Hoàn Vũ, lễ kính tùy ý vào ngày 29 tháng 5 hàng năm. Trong sắc lệnh công bố hôm 6 tháng 2 vừa qua, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích sau khi lược thuật tiểu sử và những hoạt động của Thánh Phaolô VI cũng như những nét nổi bật trong đời sống thánh thiện của người đã khẳng định rằng, xét vì đời sống thánh thiện của vị giáo hoàng này được chứng tỏ qua các công trình và lời nói để ý đến ảnh hưởng lớn do sứ vụ tông đồ của người đối với giáo hội trên toàn thế giới, Đức Thánh Cha Francisco đón nhận những thỉnh nguyện và ước muốn của dân Chúa đã quyết định rằng lễ kính thánh Phaolô VI Giáo Hoàng được ghi vào lịch chung của Roma vào ngày 29 tháng 5 với bậc lễ kính tùy ý. Lễ kính này phải được ghi vào tất cả các lịch và sách phụng vụ để cử hành thánh lễ và phụng vụ các giờ kinh. Các văn bản phụng vụ cần được chấp nhận kèm theo sắc lệnh này phải được dịch, chấp thuận và sau khi được bộ này phê chuẩn được các hội đồng giám mục công bố. Bộ Phụng Tự cho biết sở dĩ lễ kinh thánh Phaolô VI Giáo Hoàng không được cử hành vào ngày người qua đời, mùng 6 tháng 8, vì ngày này là lễ Chúa Hiển Dung. Vì thế, ngày được chọn để cử hành lễ kinh thánh nhân là 29 tháng 5, là ngày người thụ phong linh mục năm 1920.
Hôm thứ Bảy, 9 tháng 2, ngày Thế giới các bệnh nhân lần thứ 27, bắt đầu được cử hành cho đến thứ Hai, ngày 11 tháng 2, tại Calcutta, Ấn Độ, với chủ đề là Chúa Giêsu, các con đã nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không. Đây là lần thứ hai ngày bệnh nhân được cử hành tại Ấn Độ, lần đầu tiên vào năm 2003 tại đền Thánh Đức Mẹ Vailankani ở miền Nam Ấn. Trong số các tham dự viên có 50 đại biểu quốc tế, kể cả từ Vatican và từ 27 nước thuộc Liên Hội đồng Á Châu, không kể 200 đại biểu đến từ các miền ở Ấn Độ. Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng Y Patrick de Rosario, Tổng giám mục giáo phận Dhaka, thủ đô Bangladesh, làm đặc sứ của Ngài tại các buổi lễ trong dịp này tại Calcutta và vùng phụ cận. Trong số các chức sắc hiện diện, đặc biệt có Đức Hồng Y Peter Tutson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, và Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn. Đức Hồng Y Tutson, trưởng ban tổ chức biến cố quốc tế này, cho biết Calcutta được chọn làm nơi cử hành Ngày Thế giới các bệnh nhân năm nay, chủ yếu để nêu cao kinh nghiệm của Thánh nữ Teresa Calcutta. Về phần Đức cha Thomas de Souza, Tổng giám mục giáo phận Calcutta sở tại, Ngài nói thêm rằng, việc cử hành hàng năm Ngày Quốc tế Bệnh nhân làm cho nhiều tổ chức y tế công giáo và xã hội dân sự ý thức hơn về sự cần thiết đảm bảo sự săn sóc tốt nhất dành cho người bệnh, giúp họ tận dụng cả những đau khổ của họ. Theo Đức Tổng giám mục De Souza, trên Bệnh viện Nhân bản và Tâm linh, việc cử hành Ngày Quốc tế các bệnh nhân giúp hiểu rõ hơn tầm quan trọng của sự săn sóc về tôn giáo cho các bệnh nhân nơi các linh mục triều và dòng, cũng như các nữ tu và giáo dân sống và làm việc bên cạnh những người chịu đau khổ. Hôm nay 11 tháng 2 cũng là lễ kính Đức Mẹ Lộ Đức, thánh lễ bế mạc ngày bệnh nhân được Đức Hồng Y đặc sứ Patrick de Rosario chủ sự tại đền Thánh Đức Mẹ ở Banden, cách Calcutta 60 cây số. Trong dịp này cũng có nghi thức ban bí tích sức dầu bệnh nhân. Đền Thánh Đức Mẹ Banden là nhà thờ mẹ của giáo hội ở miền đông Ấn Độ và Bangladesh, được thành lập hồi năm 1599.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại ơn gọi của cha Daniele Neoni từ một phi công trực thăng trở thành linh mục.
Tôi đã từng là phi công trực thăng, giờ đây tôi bay đến với Thiên Chúa. Đó là lời của cha Daniele Leoni, sinh năm 1971, một cựu đại úy phi công trực thăng. Đại úy Leoni giờ đây sống trong một làng quê nhỏ có 750 giáo dân, và từ 3 năm nay được mọi người biết đến với tên đơn giản là cha Daniele. Cha Daniele mới chỉ là cha sở ở Bonzo, vùng Arezzo, nước Ý, từ một năm nay, nhưng cha dường như đã là một người dân của ngôi làng này. Người ta có thể cảm nhận điều này khi thấy cha được chào hỏi trên đường, khi thấy mối liên hệ thật sự với những người cha gặp. Tuy nhiên, cuộc sống yên bình của một trong những làng quê ở Val di Chiana là điều gì đó mới mẻ đối với cha Daniele, người đã quen đi khắp thế giới và sống trong những bối cảnh không có sự yên tĩnh thanh bình. Đôi khi với dòng nước mắt lưng lưng trên khóe mắt, đôi khi với niềm tự hào và nỗi nhớ nhung, cha Daniele đã kể lại cuộc đời binh chủng của mình với cả ngàn chuyến hành quân và những khó khăn, không có sự thanh bình, và lý do đã đưa cha trở thành linh mục. Tôi đã ở trong quân ngũ 19 năm. Tôi đã tham gia vào các nhiệm vụ tại Albania, Kosovo,
Bosnia, Serbia và Iraq. Tôi là phi công trực thăng. Vào đầu tháng 11 tới đây là tròn 10 năm kể từ khi tôi bay chuyến cuối cùng. Năm 19 tuổi, tôi gia nhập quân đội. Đầu tiên là ngành pháo binh ở Udine, đó là một quân đoàn hoạt động mạnh nhất của Ý, là đơn vị duy nhất được phép bắn lựu đạn hạt nhân. Sau đó, tôi đến trường hạ sĩ quan ở Viterbo. Trong thời gian ở đây, tôi nhận ra rằng tất cả những điều giáo hội nói là thật. Tôi bắt đầu suy nghĩ rằng, nếu Thiên Chúa thật sự là Thiên Chúa, thì thật đáng để dâng cho người tất cả. Tuy nhiên, khi tôi giải ngũ, tôi vẫn không biết kết quả cuộc thi phi công trực thăng mà tôi đã tham dự. Vào năm 1994, tôi bắt đầu theo học tại chủng viện Arezzo và đã quyết định gia nhập chủng viện. Tất cả đã được sắp đặt và vào ban chiều, tôi đã nói lời chia tay với bạn gái của tôi. Sáng hôm sau, khi tôi còn đang ngủ, cha tôi đến và gọi tôi. Danny, Danny, cảnh sát chờ con trên điện thoại. Và từ đầu dây bên kia, họ nói với tôi. Trung úy Leoni, anh đã đậu cuộc thi phi công trực thăng. Ngay khi bỏ điện thoại xuống, tôi gọi cho cha giám đốc chủng viện và thưa với cha. Cha Chanka, con cảm ơn cơ hội được vào chủng viện, nhưng con đi làm phi công trực thăng đây. Chào cha, chào cha. Cúp điện thoại và tôi đã đi làm công việc thích thú nhất thế giới. Bạn hãy làm những điều vĩ đại cho xứ sở của bạn, chứ đừng chỉ chăm lo cho ích lợi ở nước ngoài. Khi bạn giúp đỡ mọi người, cho dù đó là cấp cứu một người bị thương bằng cách đưa anh ta tránh xa chiến trường, cho dù đó là tìm kiếm một người bị lạc mất và đi giải cứu trên núi, hoặc khi bạn tham gia chống lại hỏa hoạn, đó luôn luôn là một công việc phục vụ. Đó là một công việc buộc người ta phải liên tục đối đầu với sự sống. Giống như trong một đêm, bạn đi thi hành nhiệm vụ ở Iraq với Simone Cola, một người mà bạn tin tưởng, và ngày hôm sau người đó bị giết. Hoặc khi bạn trở về Ý, hai đồng đội của bạn chết trong một vụ tai nạn, và sau đó bạn quay lại để thay thế họ. Với những người bạn của tôi, chúng tôi đã chia sẻ những điều vĩ đại và tôi nhớ họ. Tôi nhớ mối quan hệ giữa các đồng đội. Công việc của các phi công trực thăng buộc người ta phải liên tục kiểm soát chính mình và các cảm xúc của mình. Nếu bạn biết rằng vào 5 giờ ngày mai bạn sẽ có một nhiệm vụ và nơi đó họ bắn vào bạn và bạn cũng phải bắn, chúng ta không cần nhiều can đảm vào lúc đó, nhưng là trước đó. Đó chính là nơi mà sự sợ hãi nổi lên và bạn tự nhủ, nếu tôi chết, tôi đã nói với những người thân yêu của mình là tôi yêu họ chưa? Tôi đã làm một điều gì đó để làm cho thế giới này trở nên tốt hơn chưa? Lòng can đảm thì cần thiết khi bạn phải leo lên chiếc trực thăng và nói, tốt thôi, chúng ta đi. Bạn nhìn vào các chàng trai trèo lên trực thăng, bạn biết rằng cuộc đời của họ ở trong tay bạn. Hãy bắt đầu và làm những gì bạn phải làm. Hiển nhiên là Daniele không thiếu thứ gì, nhưng dưới lớp tro vẫn âm ỉ một ngọn lửa được ẩn giấu. Cha Daniele kể về quyết định trở lại chủng viện như sau. Năm 2004, chúng tôi ở Tanlis, Iraq, một vài dặm về phía nam của Nasiriyah. Từ cây số này sang cây số khác, không có một nhà nguyện nào cả. Các bạn hãy nghĩ xem, khi đức cha Angelo Bagnasco, khi đó là giám hạt quân đội, đến thăm chúng tôi đã đưa ngài từ thành phố Kuwait đến đó bằng máy bay trực thăng. Chúng tôi đã cử hành thánh lễ Giáng sinh trong lều của cửa hàng thực phẩm, có mùi nước tiểu mà tôi để cho các bạn tự tưởng tượng ra. Cầu nguyện mang lại cho tôi sự bình an thật lớn lao, và đôi khi có một nữ hạ sĩ cùng cầu nguyện với tôi. Chúng tôi đi đến một bãi đậu xe để không làm phiền đến ai, và chúng tôi đã đọc kinh chiều. Tuy nhiên, sau một thời gian, đại tá đã triệu tập tôi lên và nói, anh thật là một điều xấu hổ. Anh không biết rằng một sĩ quan và một hạ sĩ quan thì không thể có mối quan hệ mật thiết sao? Tôi như ngã từ trên cây xuống. Nhưng khi sự việc được rõ ràng, đại tá đã thú nhận với tôi. Có lẽ các bạn là những người duy nhất làm điều đúng đắn ở đây. Các nhân viên người Mỹ đã xây dựng một nhà nguyện bằng gỗ tuyệt đẹp ở đó. Người dân đồng hương với chỉ huy cũng tặng cho chúng tôi một quả chuông. Dần dần, đốm lửa dưới tro tàn đã bùng cháy trở lại. Cuộc đời của tôi đẹp tuyệt vời, nhưng tôi chỉ cảm nhận những thời khắc bình an thật sự khi tôi ở với Chúa. Sau đó, tôi giải ngũ và gia nhập chủng viện lại. Giờ đây tôi ở đây. Trước đây tôi phục vụ một quốc gia. Giờ đây tôi phục vụ tất cả mọi người. Nó không còn là sự giúp đỡ được trao tặng cho cuộc sống tại thế này, nhưng là sự phục vụ hướng về cuộc sống vĩnh hằng, nơi mà nguồn mạch của mọi sức mạnh là Chúa Kitô. Cuộc chiến của chúng ta giờ đây không phải là chống lại các sức mạnh của thế giới này, nhưng chống lại quyền lực của sự dữ. Satan đang hoạt động hơn bao giờ hết và đẩy mạnh chiến lược của nó bằng cách hành động chống lại đức tin và chống lại gia đình. Khi được hỏi cha sẽ nói gì với những người bị sốc khi biết về quá khứ chinh chiến của cha, cha Daniel trả lời, họ cần đọc tin mừng, ví dụ về đức tin mạnh mẽ nhất mà Chúa Giê-xu đã gặp trên toàn dân Israel là đức tin của viên đại đội trưởng người La Mã. Một người lính đã đâm vào ngực Chúa Giê-xu như dấu chỉ của sự tôn kính. Chính anh ta, chuyên viên của sự chết, đã nhận ra phẩm giá và vương quyền của Chúa Kitô trong cái chết của người. Dưới mắt viên đại đội trưởng, Chúa Kitô đã chết như một vị anh hùng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.